Xin chào kính chào hội thánh. Hôm nay là ngày lễ Father's Day. Happy Father's Day. Đáng lẽ chúng ta sẽ có được một chương trình nhóm nhau ở tại nhà thờ. Năm nay có thể chúng ta sẽ nhận diện được thêm một số gương mặt của những người cha mới. Nhưng rất tiếc rằng chúng ta chưa có thể tổ chức để nhóm nhau ở tại nhà thờ. Vì vậy chúng ta sẽ tiếp tục để nhóm nhau ở trong màn ảnh. Và nguyện Chúa sẽ ban phước cho tất cả những người cha cũng như những người con trong cái trách nhiệm của mình. Thiên chức của quý vị là những người làm cha cũng như trách nhiệm của những người làm con. Chúng ta học lời của Đức Chúa Trời để chúng ta sống và thực hiện theo lời của Chúa.
Phần Kinh Thánh chúng ta sẽ đọc với nhau hôm nay trong sách Gióp chương 1 từ câu 1 cho đến câu 5, sau đó từ câu 20 đến câu 22 và trong đoạn 2 từ câu 7 cho đến câu 10. Tại xứ Úc Sơ có một người tên Gióp. Ông là người trọn lành và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và xa lánh điều ác. Ông có 7 con trai và 3 con gái. Tài sản ông gồm 7.000 cừu, 3.000 lạc đà, 500 cặp bò và 500 lừa cái. Tôi tớ ông rất đông, vì thế ông là người giàu nhất ở phương Đông. Các con trai ông thường thay phiên nhau đãi tiệc tại nhà riêng. Họ cũng sai mời 3 chị em gái cùng dự tiệc chung với mình. Sau các ngày tiệc tùng, Gióp thường sai gọi các con về làm lễ tẩy uế. Ông thức dậy sớm, dâng tế lễ thiêu cho mỗi người con, vì ông thầm nghĩ, biết đâu con cái tôi phạm tội, biết đâu chúng nguyền rủa Đức Chúa Trời trong lòng. Gióp vẫn thường làm như vậy. Tiếp tục từ trong câu 20 cho đến câu 22 của đoạn 1. Gióp đứng dậy, xá áo, cạo đầu, rồi quỳ sắp mặt xuống đất thờ phượng Đức Chúa Trời. Ông nói, tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, tôi cũng sẽ trần truồng trở về lòng đất. Chúa đã ban cho và Chúa đã lấy lại, danh Chúa thật đáng chúc tụng. Trong mọi sự ấy, Gióp không phạm tội, cũng không nói điều gì xúc phạm đến Đức Chúa Trời. Và đoạn 2, từ câu 7 đến câu 10. Satan lui ra khỏi sự hiện diện của Chúa và gây cho Gióp bị ung nhọt, nhức nhối từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu. Bấy giờ, Gióp đang ngồi giữa đống tro, Gióp lượm một miếng sành để gãi mình. Vợ Gióp nói, ông vẫn giữ được sự trọn lành sao? Sao ông không nguyền rủa Đức Chúa Trời rồi chết đi? Nhưng Gióp đáp, bà nói như một người đàn bà ngu muội, ân phước Đức Chúa Trời ban, chúng ta nhận, còn tai họa, lẽ nào chúng ta không nhận? Trong mọi việc ấy, Gióp không hề nói phạm đến Đức Chúa Trời. Câu Kinh Thánh chọn làm câu gốc của chúng ta ở trong sách Truyền Đạo, đoạn 12, câu 13, phần B. Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và vâng giữ các điều răn Ngài, vì đó là bổn phận của mọi người. Xin kính mời Hội Thánh chúng ta đọc chung với nhau câu Kinh Thánh này một lần. Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và vâng giữ các điều răn Ngài, vì đó là bổn phận của mọi người. Xin Hội Thánh chúng ta cùng lắng lòng trong ngày lễ Father's Day hôm nay, nghe lời của Đức Chúa Trời qua tựa đề Người Cha Mẫu Mực.
Kính thưa Hội Thánh, làm cha khó không quý vị? Rất là khó, phải không? Tôi không biết khó như thế nào, nhưng mà hầu hết những người cha trong Hội Thánh của chúng ta làm cha một thời gian thì ai nấy đều rụng tóc hết. Cụ thể là tôi là người rụng tóc nhiều nhất, phải không? Thưa quý vị, có nhiều lý do để làm cho những người cha phải rụng tóc. Nhưng trong tuần tôi có đọc một mẫu chuyện. Mẫu chuyện này lại quen thuộc với mẫu chuyện của cô Thục Lan kể cho tôi cách đây hơn 10 năm. Cho nên tôi mượn câu chuyện của cô Thục Lan để kể lại cho quý vị nghe. Khi Thục Lan khoảng chừng 3 tuổi thì cha mẹ dẫn ra ngoài Sài Gòn để đi chợ. Trời nóng và đi bộ thì mỏi chân, Cho nên Thục Lan đòi chú Bình Bồng, nhưng đường Sài Gòn vừa đông mà trời lại nóng, Bồng thì mỏi tay, cho nên chú Vinh mới đặt Thục Lan ở lên trên cổ của mình để cõng Thục Lan đi. Sau một hồi tự nhiên chú Vinh cứ thấy sao Thục Lan lại bứt tóc của mình, cho nên chú Vinh la mà nói rằng Thục Lan không bứt tóc. Rồi đi được một ít bước nữa lại cứ thấy Thục Lan bứt tóc bị la, rồi lại ít bước nữa lại cứ thấy Thục Lan bứt tóc. Cuối cùng thì chú Vinh phải nói lớn với Thục Lan rằng: ba nói với con là không được bứt tóc mà sao con cứ bứt tóc ba hoài? Thục Lan mới nói rằng: ba ơi, con làm rớt cây kẹo mà tóc của ba nó cứ giữ cây kẹo cao su của con, cho nên con phải tìm cách để con lấy lại cây kẹo cao su mà. Thưa quý vị, tôi nghĩ rằng có lẽ đó là lý do đã làm cho chú Vinh ngày hôm nay hói tóc giống như tôi vậy. Thưa các ông bạn chị em, là một người cha sẽ có một cái ảnh hưởng rất là lớn đối với con cái của mình ở trong gia đình, và cũng sẽ có một cái ảnh hưởng cho con cái đối với xã hội ở chung quanh nó sau này. Theo một thống kê đã cho biết rằng ở Mỹ có khoảng chừng 25 triệu trẻ em không có được sống chung với cha của mình. Có khoảng chừng 63% những người trẻ tuổi mà đã tự tử là những người mà không có cha. 90% của những người trẻ đã bỏ nhà ra đi, đó là những người mà không có cha. 85% của những đứa trẻ ngỗ nghịch, đó là những gia đình không có cha. 80% của những tội phạm cưỡng hiếp ở trong lứa tuổi trẻ, đó là những người mà không có cha. 71% những học sinh đã bỏ học, đó là những học sinh không có cha. 70% những em thiếu nữ ở trong tuổi teenager đã mang thai, đó là những em đã không có cha. 75% của những em tuổi trẻ được đưa vào ở trong các trại cải huấn học tập của các tiểu bang, đó là những em không có cha. 85% những người trẻ tuổi bị tù, đó là những người không có cha. Những con số nói lên cho chúng ta thấy rằng là ảnh hưởng của người cha đối với con cái rất là quan trọng. Người Việt Nam chúng ta có một câu ca dao rất là hay, nói rằng: con có cha thì như nhà có nóc, con không cha thì giống như nòng nọc đứt đuôi. Thưa quý vị, con nòng nọc tức là một con ếch con, khi nó mới sinh ra nó chưa mọc những cái chân của nó thì nó phải bơi ở dưới nước và cái đuôi để định hướng cho nó. Nếu mà nòng nọc mà đã đứt đuôi thì nòng nọc nó không thể định hướng bơi cho nó được. Cuộc đời của những người con đã không có sự hướng dẫn của cha mình tạo ra cho xã hội những cái ảnh hưởng như là những con số mà chúng ta vừa xem qua. Hôm nay chúng ta sẽ rút ra một bài học từ nơi hình ảnh của Gióp để chúng ta học về gương mẫu một người cha mẫu mực. Chúng ta cùng cầu nguyện và xin Chúa soi dẫn cho chúng ta trong hình ảnh của Gióp, Chúa muốn dạy gì cho mình. Kính lạy Đức Chúa Cha là Cha Thiên Phụ của chúng con ở trên trời. Cảm ơn Chúa vì hôm nay trong ngày lễ Cha, Chúa cho chúng con được họp nhau lại trong đền thờ Chúa, trong màn ảnh, để chúng con có thể thờ phượng Đức Chúa Trời và chúng con suy gẫm về những trách nhiệm của một người cha. Nguyện Chúa soi dẫn cho chúng con để chúng con thấy làm thế nào trở thành một người cha mẫu mực trên đất, để chúng con hết lòng, hết sức mình và trở nên một người cha như thế cho đẹp lòng Chúa. Xin dùng lời của Ngài để dạy dỗ chúng con chân thành cảm ơn Ngài. Chúng con lấy lòng thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý vị, qua phần kinh thánh của Gióp chúng ta đọc chung với nhau, có một số những điểm mà tôi muốn cùng với các bạn xem suy gẫm về hình ảnh của một người cha mẫu mực. Một người cha mẫu mực đó là một người cha trọn lành. Một người cha mẫu mực đó là một người cha ngay thẳng. Một người cha mẫu mực đó là một người cha kính sợ Đức Chúa Trời. Và phước hạnh của một người cha mẫu mực là như thế nào? Chúng ta sẽ lần lượt để suy gẫm những hình ảnh này trong câu chuyện của Gióp. Thứ nhất, người cha mẫu mực đó là một người cha trọn lành. Ở trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời đã hai lần khen ngợi Gióp ở trước mặt Satan, mà nói rằng Gióp là một người trọn lành, ngay thẳng và kính sợ Đức Chúa Trời, xa lắm điều ác. Thưa quý vị, nếu ở trong trần gian này mà chúng ta được một người nào đó khen mình là một người cha tốt, một người chồng giỏi, có lẽ chúng ta đã có sự hãnh diện biết là dường nào. Nhưng ở đây Gióp được khen ngợi không phải bởi con người mà lại bởi Đức Chúa Trời. Và lời khen ngợi đáng làm cho chúng ta phải suy nghĩ đến Gióp là một người trọn lành, ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời, lánh xa điều ác. Thưa quý vị, nếu như ngày hôm nay Đức Chúa Trời nhận xét về chúng ta, những người cha, thì rồi Ngài sẽ nói gì với chúng ta đây? Đức Chúa Trời đã chúc phước cho Gióp. Ở trong Thánh Kinh cho chúng ta thấy ông có một tài sản rất là nhiều, và câu 3 nói rằng ông là một người giàu nhất ở phương Đông. Có nhiều người giàu, nhưng Gióp đã trở thành một người giàu nhất. Và quý vị nghĩ rằng lý do nào mà Gióp có thể trở thành một người giàu nhất ở xứ phương Đông như vậy? Có phải chăng ông là một người kinh doanh giỏi? Có phải chăng ông là một người biết làm ăn? Thưa quý vị, khi Kinh Thánh đã ghi lại một người mà người đó trọn lành, ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và xa lắm điều ác, mà Đức Chúa Trời đã nhận dạng được người đó, thì tôi nghĩ rằng sự giàu có của Gióp nó không do nơi sự khôn ngoan hay là tài năng của ông, nhưng mà nó do chính Đức Chúa Trời chúc phước cho. Ở trong Thánh Thi 128, từ câu thứ nhất cho tới câu thứ tư, thì lời của Chúa nói như thế này: phước cho người nào kính sợ Chúa và sống theo đường lối Ngài, người đó sẽ được hưởng công lao của tay mình, người sẽ được phước lành và thịnh vượng. Vợ ngươi sẽ như cây nho nhiều trái trong nhà ngươi, con cái ngươi sẽ như các chồi ô liu chung quanh bàn ngươi. Kìa, người nào kính sợ Chúa sẽ được phước là như thế. Nếu lời của Chúa đã tuyên bố rằng người nào kính sợ Chúa sẽ được phước là như thế, thì tôi tin chắc rằng sự giàu có của Gióp không đến từ bản thân ông ta, mà đến từ sự ban cho của Đức Chúa Trời. Kinh nghiệm của vua David cũng viết trong Thi Thiên 23 câu thứ 5 nói rằng: Ngài đã bày tiệc đãi tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi, Ngài sức giàu cho đầu tôi và chén tôi đầy tràn. Thưa quý vị, bởi tấm lòng trọn lành, ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời của mình đó, mà Gióp đã trở thành một người được Đức Chúa Trời chúc phước. Gióp trọn lành không phải chỉ trong gia đình của mình, nhưng mà sự toàn hảo hay là sự trọn lành của Gióp đó đã được mô tả rất là nhiều phần ở trong sách Gióp. Cụ thể như ở trong Gióp đoạn 29 từ câu 11 cho đến câu thứ 16, mô tả rằng Gióp là một người quan tâm đến những người kém thiếu hơn mình. Ông là người mà người ta nghe đến ông thì người ta khen ngợi, người ta thấy ông thì người ta tán thành. Ông là người giúp đỡ cho những người nghèo khổ, ông là những người nâng đỡ cho những kẻ mồ côi, ông là những người làm cho những người hấp hối phải chúc phước cho mình, làm cho những hóa phụ phải reo vui. Ông trở thành mắt cho người mù, trở thành chân cho người què, trở thành cha cho những kẻ cùng khốn, trở thành người xác kiện cho những kẻ xa lạ. Thưa quý vị, đời sống của Gióp đã trở thành trọn vẹn ở trước mặt Đức Chúa Trời. Và bởi sự trọn vẹn đó, cho nên khi Đức Chúa Trời đã đặt ra câu hỏi với Satan rằng: ngươi có thấy Gióp tôi tớ ta là một người trọn lành không? Thì ma quỷ đã tìm cách kiện cáo. Cho dù ma quỷ đã kiện cáo như thế nào đi nữa, thì ở trong đoạn 1 câu 22 chúng ta đọc nói rằng: trong mọi sự ấy Gióp không phạm tội và không nói điều gì xúc phạm đến Đức Chúa Trời. Rồi trong đoạn 2 ở trong câu thứ 10 thì cũng nói một lần nữa là: trong mọi việc ấy Gióp không hề nói phạm đến Đức Chúa Trời. Dầu rằng Satan đã tìm cách xin Chúa để thử thách cuộc đời của Gióp, làm cho các con của mình chết, làm cho tài sản của mình bị cướp sạch. Ở trong cái nỗi đau mất con và mất sạch tất cả những tài sản đó, một người dễ để càm ràm than oán với Đức Chúa Trời hay là trách móc Đức Chúa Trời, nhưng Gióp quyết định không làm điều đó. Khi Thánh Kinh nói rằng Gióp không vấp phạm ở trong lời nói của mình và không xúc phạm đến Đức Chúa Trời, chỉ còn lại có một người vợ. Nhưng người vợ của Gióp cũng đã trách móc ông bằng một cái câu nghe thật là đau lòng. Và Gióp nói rằng ông vẫn giữ được sự trọn lành sao? Sao ông không nguyền rủa Đức Chúa Trời rồi chết đi? Nếu một người nào nói với mình câu đó đã là một điều đau. Đằng này lại là người vợ của mình nói với mình những lời đó thì còn có gì đau hơn. Tuy nhiên, ở trong nỗi đau của mình, Gióp chỉ trách móc vợ của mình bằng một lời rất là nhẹ nhàng và nói như một người đàn bà ngu muội. Gióp không nói rằng là bà ngu quá, nhưng Gióp nói rằng là sao bà lại nói như một người đàn bà ngu muội. Ơn phước Đức Chúa Trời ban chúng ta nhận lãnh, bây giờ còn tai họa lẽ nào chúng ta không nhận sao? Thưa quý vị, Gióp có thể trách vợ, nhưng Gióp không ghét vợ và không xúc phạm đến Chúa, vì Gióp là một người cha trọn vẹn. Trong cái hoàn cảnh khó khăn, Satan đã kiện cáo và đòi phải được đụng chạm đến thân thể của Gióp. Đức Chúa Trời cho phép Satan có thể làm gì đó trên thân thể của Gióp, nhưng không được đụng chạm đến mạng sống. Và Satan đã làm cho Gióp bị ung nhọt từ đỉnh đầu cho đến bàn chân, vừa ngứa vừa đau đớn, phải ngồi ở trong tro và dùng một mảnh sành để mà gãi mình. Trong thời điểm đó, Gióp có ba người bạn đến thăm viếng mình. Tưởng ba người bạn có thể đem được cho mình sự yên ủi, tuy nhiên ba người bạn lại đến và trách móc Gióp, cho rằng có lẽ Gióp đã phạm tội và giấu Đức Chúa Trời, cho nên Đức Chúa Trời đoán phạt ông chăng. Cho rằng có lẽ sự giàu có của Gióp là do nơi Gióp tham lam, do nơi Gióp đã bức hiếp tất cả những người nghèo khó, những kẻ mồ côi, lấy của những người khác làm của mình, cho nên bây giờ ông phải chịu cái sự báo trả đó chăng. Lại có người thì cho rằng bởi vì Gióp là một người bởi sự giàu có của mình đã không sống chung thủy với vợ, có thể là ông đã lăng nhăng với ai đó, cho nên Đức Chúa Trời đã phải hình phạt ông ở trong nỗi đau này chăng. Ba người bạn đưa ra cho Gióp nhiều cái lý do để cho ông biết rằng là sở dĩ ông chịu cái hình phạt này, chịu cái nỗi đau này là bởi vì Đức Chúa Trời đang hình phạt ông. Nhưng Thánh Kinh cho thấy rằng Gióp đã bên vực chính bản thân của mình, rằng là ông đã sống một cách hết lòng đối với Đức Chúa Trời. Ông nói với Đức Chúa Trời rằng là Chúa biết mọi lời môi miệng tôi nói ra. Điều đó có nghĩa rằng là Gióp biết Đức Chúa Trời thấy tất cả mọi sự, mọi sinh hoạt trong đời sống của mình và cả những lời nói của mình, cho nên Gióp đã không để một điều gì trong đời sống của mình là thiếu trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời cả. Kết thúc của câu chuyện của Gióp, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã nói với ba người bạn của Gióp, mà nói với họ rằng là bởi vì các ngươi đã không giữ được những cái lời nói tốt lành về ta, giống như là Gióp tôi tớ của ta, cho nên ta giận các ngươi. Vì vậy, bây giờ các ngươi phải chuẩn bị cho mình là 7 con bò đực và 7 con chiên đực, đem đến cho Gióp tôi tớ của ta để dâng lên làm của tế lễ thiêu. Ta sẽ vì lời cầu nguyện của Gióp để mà tha tội cho các ngươi. Và thưa quý vị, Gióp vui vẻ làm công việc đó. Mặc dù các bạn đã trách móc mình một cách vô lý, mặc dù các bạn của mình đã lên án một cách kỳ cục, thế nhưng Gióp là một người trọn vẹn. Ông vui lòng làm công việc mà Đức Chúa Trời bảo ông làm. Ông đã cầu thay cho các bạn của mình. Và Thánh Kinh ở trong đoạn 42 câu thứ 9 nói rằng Chúa nhận lời cầu xin của Gióp. Cảm ơn Đức Chúa Trời, Gióp thật là một người cha mẫu mực, bởi vì đó là một người cha trọn lành trong con mắt của Chúa, được Chúa khen ngợi. Điều thứ hai chúng ta có thể học từ Gióp đó là người cha mẫu mực đó là một người cha ngay thẳng. Chúa nói rằng Gióp là một người trọn lành, nhưng Chúa cũng nói rằng Gióp là một người ngay thẳng. Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng Gióp được Chúa chúc phước, ông có một tài sản rất là nhiều, gồm có 7.000 con cừu, 3.000 lạc đà, 500 cặp bò và 500 lừa cái, tôi tớ rất là đông. Thưa quý vị, tôi nghĩ rằng một người mà có một cái tài sản như vậy hẳn nhiên là bận rộn vô cùng. Cho dù rằng là có những tôi tớ giúp đỡ cho mình đi nữa, thì Gióp trong cái vai trò của một người chủ, ông cũng rất là bận rộn để có thể làm cho cái tài sản của mình nó vẫn cứ tiếp tục được phát triển lên. Những tài vật mà Đức Chúa Trời ban cho đó càng ngày sẽ càng được thêm lên. Tuy nhiên, chúng ta thấy rằng giàu phải gánh vác một cái gia tài, điền sản như vậy, phải chịu trách nhiệm lớn như vậy để bảo quản cho cái tài sản của mình nó vẫn cứ được phát triển lên. Nhưng Gióp đã biết chọn cho mình cái thứ tự ưu tiên trong cuộc sống. Gióp không suy nghĩ đến đời sống vật chất, Gióp suy nghĩ đến đời sống tâm linh của mình trước. Vì ông là một người đã suy nghĩ đến đời sống tâm linh của mình để sống cho đẹp lòng Đức Chúa Trời, cho nên Đức Chúa Trời đã khen ngợi Gióp. Hãy xem kìa, tôi tớ của ta Gióp, một người trọn vẹn, một người ngay thẳng, một người kính sợ Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, Gióp đã có rất là nhiều tôi tớ. Và tôi nghĩ rằng trong cách ăn nhất ở của mình, Gióp thật sự là một người ngay thẳng. Ông đối xử với tất cả những tôi tớ của mình một cách rất là tốt lành, không để cho những người tôi tớ có những cái lời trách móc về bản thân mình. Gióp không lợi dụng cái quyền hạn của một người chủ để bóc lột những công nhân. Gióp không lợi dụng cái quyền hạn của một người có quyền để rồi hà hiếp tất cả những người yếu thế hơn mình. Nhưng ông rất là yêu thương tất cả những người đầy tớ của mình và đã giúp đỡ cho những người đầy tớ của mình rất là nhiều. Gióp có 7 con trai, có 3 con gái. Đây kể như là một gia đình đông con, phải không quý vị? Gia đình đông con thì phức tạp lắm. Một vài gia đình chỉ có chừng cỡ 4-5 người con là đã có những vấn đề xảy ra ở giữa các con cái của mình. Làm thế nào để các con cái sống trong hòa thuận là cả một vấn đề. Ở đây Gióp có 7 con trai, 3 con gái. Ở trong thời kỳ xưa, đó là thời kỳ mà người ta trọng nam khinh nữ. Nhưng chúng ta thấy cái sinh hoạt gia đình của các con của Gióp ở tại đây đã thừa hưởng được từ nơi cha mình một sự dạy dỗ, mà sự dạy dỗ đó xuất phát từ lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Gióp ngay thẳng trong việc làm ăn, Gióp ngay thẳng ở trong việc cư xử đối với các tôi tớ mình, Gióp ngay thẳng ở trong việc dạy dỗ con cái mình. Phần Kinh Thánh chúng ta đọc nói rằng các con trai của ông thường thay phiên nhau để đãi tiệc tại nhà riêng. Điều này có nghĩa rằng họ đã lớn rồi. Nhưng giàu rằng đã lớn rồi nhưng mà họ sống rất là yêu thương, thường xuyên mời những anh em để vào dự tiệc ở tại nhà của mình. Nhưng mà họ sống không có mang cái thành kiến như của những người trong xã hội chung quanh là trọng nam khinh nữ. Họ cũng sai mời 3 chị em gái cùng dự tiệc chung với mình. Thưa quý vị, cái tinh thần 10 đứa con của Gióp, trong đó có 7 đứa con trai, 3 đứa con gái, luôn luôn hòa hợp với nhau, luôn luôn yêu thương nhau, niềm vui của các anh chị em trong gia đình đã chia sẻ cho nhau, nó xuất phát từ đâu? Nó xuất phát từ tấm lòng ngay thẳng mà Gióp đã nhận lãnh từ Đức Chúa Trời và dạy dỗ lại cho con của mình. Ngày hôm nay tôi và các ông bạn cho em dạy dỗ con của mình dựa trên tiêu chuẩn nào? Và cách thức để mà chúng ta quan tâm đến các con của mình, nó có được bình đẳng với nhau không? Nó có được đều hòa với nhau hay không? Đồng đều với nhau trên tất cả các con cái của mình hay không? Hay là có những điều gì đó mà chúng ta đang sai và chúng ta đang làm theo cái tấm ý riêng của bản thân mình mà chúng ta không nhận biết được? Có một người cha nọ, một ngày nọ khi đi ngang qua phòng của đứa con mình thì nghe đứa con của mình cầu nguyện trước khi đi ngủ như thế này. Nó nói rằng xin Chúa cho con trở thành một người tốt giống như là cha của con. Cái câu nói đó đập vào trong lỗ tai của người cha và làm cho người cha suy nghĩ. Xin Chúa làm cho con trở thành một người tốt giống như là cha của con. Trong đầu, trong trí của đứa trẻ đó, hình ảnh cha mình là một hình ảnh mẫu mực. Người cha về buổi tối hôm đó, ông đã cầu nguyện đối với Đức Chúa Trời như vậy: Thưa Chúa, xin Chúa giúp cho con trở thành cái mẫu người tốt lành như là con của con đã nghĩ về con. Chúng ta ta nên để lại cái hình ảnh nào cho các con cái của mình trong cái tư cách của một người cha? Xin Chúa cho chúng ta có thể học được từ nơi đó, hãy trở thành một người cha mẫu mực. Trong đó chúng ta phải là một người cha trọn vẹn trong con mắt của Đức Chúa Trời, và chúng ta cũng là một người cha ngay thẳng trong mắt của Chúa nữa. Điều thứ ba chúng ta suy gẫm với nhau đó là một người cha mẫu mực là một người cha phải kính sợ Đức Chúa Trời. Có một người đã nói như thế này: khi chúng ta kính sợ Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ không còn sợ điều gì khác nữa. Nhưng mà khi chúng ta không kính sợ Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ sợ tất cả mọi điều khác. Đây là một điều mà tôi thấy sự thật nó ảnh hưởng trong cuộc sống của nhiều người, thậm chí nhiều người con của Chúa. Những hoàn cảnh xung quanh của chúng ta xảy ra có thể là những nạn cướp bóc ở bên ngoài. Những hoàn cảnh xảy ra có thể là nạn đói, có thể là công việc gặp trở ngại, hay trong điều kiện của chúng ta ngày hôm nay có thể là dịch Covid-19. Có những cái gánh nặng nào đó trong cuộc sống, có thể là bệnh tật xảy đến cho bản thân của mình, có thể là vấn đề tài chính của gia đình của chúng ta đang gặp trở ngại, hoặc là nhiều lý do khác nhau. Quý vị có đang có một cái sợ hãi nào đó trong lòng của mình không? Cứ phải băn khoăn mãi, cứ phải suy nghĩ mãi, cứ phải lo sợ cho cái tình hình của mình, công việc mà đang trở ngại như vậy, thì rồi chúng ta sẽ lấy gì để nuôi sống cho gia đình? Hay là thân thể của tôi bệnh tật như vậy thì cho đến chừng nào tôi mới được lành? Nạn dịch đang xảy ra như vậy làm cho bao nhiêu người bị nhiễm bệnh, làm cho bao nhiêu người chết, chừng nào mới được chấm dứt? Có nhiều vấn đề làm cho chúng ta lo sợ quá. Xin hãy nhớ đến câu nói này: một người khi đã kính sợ Đức Chúa Trời thì sẽ không còn sợ điều gì khác nữa. Phải một khi Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng mà chúng ta đang lấy làm tôn kính để kính trọng Ngài, thì thưa quý vị, sẽ không có một cái điều gì đe dọa trên đời sống của chúng ta được nữa. Sẽ không có một cái điều gì tác động ảnh hưởng trên đời sống của chúng ta được nữa. Bởi vì tấm lòng của chúng ta kính sợ Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời nói gì về một người kính sợ Chúa? Phước của Ngài sẽ ở trên người đó. Đó là lý do mà chúng ta không còn phải sợ hãi, cho dù chúng ta có thể đối diện với những nan đề của bản thân, nan đề của gia đình, hay là những nan đề của xã hội. Vì cớ sự kính sợ Đức Chúa Trời, chúng ta biết rằng Ngài đang quan tâm đến chúng ta, và Ngài ban phước cho những kẻ kính sợ Ngài. Gióp là một người kính sợ Đức Chúa Trời, nhưng Gióp không coi cái việc mình làm gương tốt cho các con, mình để lại những cái gương mẫu mà các con có thể nhìn thấy được trong cách ăn nếp ở của mình là đủ. Lòng của Gióp không những chỉ băn khoăn về đời sống đức tin của mình là làm sao tôi không mắc tội cùng với Đức Chúa Trời, nhưng lòng của Gióp như là một người cha mẫu mực kính sợ Đức Chúa Trời, quan tâm cả đến các con của mình là làm sao cho các con của mình không mắc tội cùng với Đức Chúa Trời. Ở đây nói rằng sau khi các ngài tiệc tùng thì Gióp thường sai gọi các con về để làm lễ tẩy uế. Trong lòng của Gióp có thể nghĩ rằng các con của mình khi mà nó ăn uống chung với nhau trong sự vui mừng quá độ, nó có thể nói đến những lời nào đó mà xúc phạm Đức Chúa Trời, nó có thể nói những lời nào đó mà tục tiểu, nó có thể có những cái ý tưởng nào đó mà khinh chê người khác, nó có thể có những cái câu chuyện, những mẫu đối thoại nào đó mà một người thuộc về Đức Chúa Trời không nên nói. Có nhiều điều Gióp đang đặt cái tâm trạng của bản thân mình vào trong tâm trạng của các con, để hiểu được rằng là các con cần phải làm lễ tại uế, bởi vì trong chính những cái giờ phút vui đùa đó, các con có thể bị sai lầm trong lời nói, trong tư tưởng, trong những cái lời bàn, hay là những sự phê bình nào đó, những lối sống nào đó, những thể hiện nào đó mà nó không xứng đáng cho Chúa chăng. Thưa quý vị, chúng ta nghĩ gì về các con cái của chúng ta đang ở trong một cái giai đoạn mà có thể tự do quá, Nó không bị kìm giữ bởi bất cứ một cái quyền hạn nào cả. Nó có thể tự do làm tất cả mọi điều theo ý của nó muốn. Thì rồi các con của chúng ta liệu có phạm tội không? Các con của chúng ta liệu có thật sự kính sợ Đức Chúa Trời đúng với cái tiêu chuẩn mà Ngài muốn không? Khi chúng ta nhìn lại đời sống của các con mình, quý vị có nghĩ rằng đối với các con của mình, chúng nó yêu Chúa như vậy là đẹp lòng Chúa chưa? Nếu như đời sống của chúng ta chưa có thể tạo được một ảnh hưởng nào đó cho con cái của mình, để các con có được một lòng kính sợ Chúa một cách đúng đắn, thì chúng ta đang có lỗi đối với Chúa, và chúng ta đang thiếu trách nhiệm đối với con cái của mình. Gióp thường xuyên nhắc nhở cho các con của mình về điều đó. Ông không để cho các con của mình quên đi hay là bỏ qua tất cả những cái lỗi lầm, cho dù những lỗi lầm đó là những lỗi lầm nhỏ ở trong cuộc sống. Gióp vẫn thấy tội lỗi là một cái gì nghiêm trọng đối với Đức Chúa Trời. Ngay cả một lời nói chơi, ngay cả một lời nói xúc phạm, ngay cả một sự tranh cãi, một lời bàn nào đó không đáng ở trên môi miệng của những người thuộc về Chúa, Gióp đều mong và nhắc cho các con của mình rằng: các con ơi, các con phải cẩn thận, các con phải thanh tẩy mình cho xứng đáng trước mặt Chúa. Ở tại Kansas có một người làm nghề nông. Ngôi nhà của ông ta thì nó nằm ở giữa tiểu bang đồng không mong lạnh như vậy. Ông ta có hai đứa con trai. Khi hai đứa con trai lớn lên thì chúng nó đã chọn cái ngành nghề là hải quân. Chúng nó đăng ký để đi vào trong ngành Navy, tức là hải quân. Và đứa nào cũng yêu thích cái ngành nghề mà chúng nó đã bước vào. Người nông gia này có một người anh em. Ông ta là một người tâm lý gia. Một ngày nọ đến thăm anh em của mình, tức là người nông gia đó ở lại. Ông đặt một câu hỏi cho người nông gia là: làm sao hai đứa con nó ở trong cái khu vực gọi là khô hạn này mà khi nó lớn lên thì nó lại suy nghĩ về một cái sự lựa chọn, cái ngành nghề của nó lại là một ngành nghề ở ngoài biển? Người cha cũng không biết lý do nào hai con của mình đã chọn để đi vào trong ngành hải quân như vậy. Buổi tối đó người bà con đó ở lại, và ông ta ngủ trong căn phòng của hai đứa thanh niên mà đã đi rồi. Sáng ngày hôm sau ông dậy thì ông nói với cái người anh em làm nông gia đó rằng là: tôi đã biết lý do tại sao mà hai cháu chọn để đi trong ngành hải quân rồi. Người cha hỏi: làm sao mà anh biết? Thế thì người tâm lý gia kia mới kêu người nông gia đi lên trên lầu. Khi anh nằm ở trên giường này thì anh thấy cái gì? Người cha nói rằng: dĩ nhiên tôi thấy cái tấm hình tôi đã treo trên tường. Ở trên tường có một cái tấm hình về một cái dòng biển sôi động, và ở trên cái dòng biển đó thì có một con tàu hùng vĩ ở trên cái dòng nước lượn sóng đó. Người kia hỏi rằng là: anh đã đặt cái hình này ở đây từ lúc nào vậy? Người nông gia trả lời rằng: tôi treo tấm hình này từ khi chúng nó được 3 tuổi mãi cho đến bây giờ. Thưa quý vị, chính cái tấm hình của một chiếc tàu đi ở trên sóng gió đó được gieo vào trong đầu của hai đứa trẻ từ lúc lên 3. Mỗi ngày nhìn vào hai cái tấm hình đó, tụi nó đã bắt đầu có một cái tư tưởng, và rồi lớn lên nó đã quyết định chọn cho mình ngành hải quân và đã đi và lấy làm yêu thích với cái ngành nghề của mình lựa chọn. Điều này nhắc cho tôi và các ông bạn chị em rằng nhiều khi chúng ta mong đợi rằng là có một cái dịp bồi linh nào đó các con của mình mà nó dự nhóm nó sẽ được sự thay đổi, mong đợi rằng có một diễn giả đặc biệt nào đó mà đến với hội thánh của chúng ta để giảng những bài giảng mà làm thay đổi cuộc đời của các con cái mình. Nhưng thưa quý vị, Điều mà Kinh Thánh nhắc khuyên cho đời sống của chúng ta là chúng ta có quan tâm đến đời sống tâm linh của con cái của mình để nhắc nhở chúng nó trong từng điều nhỏ nhặt nhất thôi. Bởi vì cứ mỗi ngày mà chúng ta gieo vào trong đầu, trong trí của các con mình một cái hình ảnh, một sự nhắc nhở nào đó của Chúa cho cuộc đời của nó, những bài học ở trong Kinh Thánh, những gương mẫu trong Kinh Thánh, những câu Kinh Thánh trong Kinh Thánh, những lời thánh ca mà chúng ta hát, tất cả những điều đó nếu mỗi ngày được gieo vào trong tâm trí của các con mình thì đến một ngày nào đó lớn lên chúng nó sẽ quyết định những điều đó. Đó là lý do tại sao Kinh Thánh khuyên chúng ta rằng hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải đi, hầu cho trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Mỗi ngày những người cha có kính sợ Đức Chúa Trời đủ để lại trong tâm trí của con cái mình một cái gì đó mà Chúa muốn dạy dỗ không? Hay là cuộc sống của chúng ta hiện nay với tất cả những tiện nghi, các con cái của chúng ta chỉ cần thải cho nó một cái máy game, một cái iPhone, iPad gì đó là chúng ta cảm thấy mình rảnh rỗi, mình không cần phải mất công, mình không cần phải lo sợ gì đối với con cái của mình cả. Thưa quý vị, tất cả những điều chúng ta đang làm nó có thể để lại cho con cái chúng ta một quyết định trong tương lai. Vì vậy, nếu quyết định của một người cha kính sợ Đức Chúa Trời để lại cho con cái gì đó trong tâm trí của chúng nó ngày hôm nay, để rồi một ngày chúng nó lớn lên, chúng nó sẽ quyết định những điều mà những điều đó xuất phát từ tấm lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta thiếu trách nhiệm đối với Chúa, chúng ta đang làm cho con cái của mình trở thành xa lầm. Sự nhắc nhở thường xuyên của một người cha sẽ giúp đỡ cho con mình lớn lên quyết định những quyết định đúng đắn về sau. Chẳng những giáo chỉ nhắc nhở, khuyên bảo con cái của mình, nhưng ở trong câu thứ 5 đoạn 1 đó nói rằng ông thức dậy sớm để dâng tế lễ thiêu cho mỗi người con. Ông không phải chỉ là nói, nhưng ông còn làm một cái công việc cụ thể là dâng tế lễ thiêu thay cho con của mình. Tùy theo số của đứa con, cho mỗi người con ông đều dâng của lễ. Dâng của lễ để làm gì? Dâng của lễ là để xin Đức Chúa Trời thương xót đến con của mình. Cái của lễ đó là một thứ của lễ để chuộc lại những cái lầm lỗi. Và đối với Gióp, lầm lỗi không phải chỉ là những gì chúng ta cố tình, lầm lỗi không phải chỉ là những gì mà chúng ta bày tỏ ra bằng những cái hành động hay là những tư tưởng hay là những lời nói mà người khác thấy được. Nhưng Gióp nói rằng tội lỗi nó có thể là những điều mà các con làm mà chúng ta không biết. Ông nói rằng biết đâu con cái tôi phạm tội, biết đâu chúng nguyền rủa Đức Chúa Trời trong lòng. Thưa quý vị, Gióp lo sợ cho các con của mình phạm tội, ngay cả những tội lỗi từ phía trong lòng của các con, không chờ để cho nó phải xảy ra những cái hành động nào đó như là cướp giật, như là hành hạ đối với những kẻ nghèo khó, như là tấn công một ai đó, khinh chê một người nào đó thấp kém hơn mình. Không, ngay cả tội lỗi đó có thể là hình thành trong lòng thì Gióp vẫn biết rằng nó vẫn là tội lỗi gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời. Và vì vậy Gióp thường hay dâng của lễ cho các con để mong ước rằng Chúa ơi, xin tha tội cho các con của con, ngay cả những lỗi lầm mà chúng nó không biết nữa. Ở trong Thánh Thi khích lệ cho chúng ta rằng xin Chúa tha cho con những lỗi lầm mà con không biết. Có nhiều điều chúng ta đã làm sai lầm, chúng ta nhận thức được, chúng ta ăn năn với Chúa. Nhưng cũng đã có nhiều điều chúng ta sai lầm mà chúng ta không bao giờ ăn năn đối với Đức Chúa Trời. Và có nhiều điều chúng ta không biết rằng mình đang sai lầm. Quý vị, những người cha nghĩ gì? Chúng ta có kính sợ Chúa đủ để trở thành một người cha mẫu mực cho con cái của mình không? Hãy bắt chước Gióp để chúng ta có thể trở thành một người cha trọn lành, để có thể trở thành một người cha ngay thẳng, để trở thành một người cha kính sợ Đức Chúa Trời mà lấn xa điều ác. Gióp không phải được con người khen thưởng, Gióp đã được Đức Chúa Trời chứng nhận cho điều đó. Còn tôi và các ông bà anh chị em thì sao? Điều thứ tư mà chúng ta cần phải suy gẫm với nhau, đó là cái phước hạnh của một người cha mẫu mực. Thưa quý vị, Satan đã kiện cáo Gióp và đã tạo ra cho cuộc đời của Gióp đối diện với một sự thử thách, một bất hạnh mà tôi nghĩ rằng bất cứ người nào đã nghe về câu chuyện của Gióp thì đều cảm thấy rằng dường như đó là con người đã chịu sự thử thách lớn nhất ở trên thế giới này. Ông đã mất sạch tất cả những gia tài của mình, 7.000 con cừu, 3.000 con lạc đà, 500 cặp bò, 500 lừa cái mà đã làm cho ông trở thành người giàu có nhất ở xứ Đông Phương đó đã bị cướp sạch. 7 đứa con trai, 3 đứa con gái, đó là niềm kiêu hãnh của Gióp. Và bây giờ nhà sập, đè chết hết cả 10 đứa con của mình. Nhưng cảm ơn Đức Chúa Trời, với cái tính cách một người kính sợ Đức Chúa Trời, một người trọn lành, một người ngay thẳng đó, Đức Chúa Trời sẵn sàng chịu trách nhiệm thay cho Gióp. Satan kiện cáo mà nói với Chúa rằng là tại vì Chúa thương Gióp, Chúa cho ông ta nhiều thứ, cho nên ông ta kính sợ Chúa, có gì đâu mà làm. Chúa đã nói với Satan rằng ta cho các ngươi có thể đụng chạm đến của cải tài sản của Gióp, nhưng mà không được phép đụng chạm đến thân thể của Gióp. Satan đã làm những điều đó cho Gióp, gây ra những sự mất mát, gây ra những sự thiệt hại và sự chết chóc cho các con cái của mình, thậm chí người vợ cũng nguyền rủa mình. Thế nhưng Kinh Thánh nói rằng trong mọi điều đó Gióp đã không vấp phải, Gióp đã không thua Satan. Đức Chúa Trời đã khen ngợi trước mặt Satan một lần nữa, ngươi thấy không, mặc dù ngươi kiện cáo Gióp vô tơ cớ, nhưng Gióp vẫn là một người ngay lành, một người trọn vẹn, một người kính sợ Đức Chúa Trời và lắm xa điều ác. Lần này thì Satan đã lừa với Chúa mà nói rằng bao lâu mà Gióp vẫn còn bình an thì ông ta vẫn kính sợ Chúa. Đức Chúa Trời nói rằng ta cho phép ngươi đụng đến thân thể của Gióp, nhưng không được phép đụng đến mạng sống của người. Satan đã làm cho Gióp bị hành hạ bởi chính ung nhọt từ đầu cho đến chân đó. Chúng ta thấy rằng mặc dầu Satan là kẻ gây ra những ảnh hưởng, những khó khăn, những nan đề nào đó đối với cuộc sống của mỗi chúng ta, nhưng Đức Chúa Trời cho phép Satan ở mức độ nào thì nó chỉ được phép như vậy mà thôi. Quyền hạn của Đức Chúa Trời đối với mỗi người trong chúng ta vẫn lớn hơn bất cứ một thứ quyền hạn nào đó, thậm chí quyền hạn của Satan đang tìm cách để kiện cáo và tấn công trên đời sống của chúng ta. Cảm ơn Đức Chúa Trời, sự thử thách của Gióp đã không trở thành vô nghĩa. Tại sao Đức Chúa Trời lại cho phép một người công bình mà lại phải chịu tất cả những thử thách đó? Bởi vì nó có một mục đích tốt hơn. Mục đích tốt hơn đó ở trong đoạn 42, câu thứ 5 và câu thứ 6 nói như thế này. Gióp nói rằng trước kia con chỉ nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ chính mắt con đã thấy Ngài. Vì vậy con xấu hổ về mọi điều con nói và xin ăn năn giữa đống tro bụi. Gióp đã sống một đời sống mà trước đó Đức Chúa Trời đã khen ngợi rằng Gióp tôi tớ ta là một người trọn vẹn, một người ngay thẳng, một người kính sợ Đức Chúa Trời và lánh xa điều ác. Nhưng bây giờ sau cơn thử thách, sau cơn hoạn nạn, Gióp nhìn lại mình và nhận biết điều gì? Trước kia con chỉ nghe đồn về Chúa, còn bây giờ thì sao? Bây giờ mắt con thấy Chúa. Thưa quý vị, tai nghe thì không bằng mắt thấy. Vì vậy con người của Gióp trước khi chịu hoạn nạn và sau khi chịu hoạn nạn là hai niềm tin hoàn toàn khác nhau. Niềm tin sau sự thử thách là một niềm tin vượt bậc. Ông kính sợ Chúa, nhưng mà lòng kính sợ đó sẽ trỗi dậy bởi vì bây giờ chính mắt ông đã thấy Ngài và ông ăn năn về cái con người cũ của mình. Cái con người cũ là con người mà trước đó ông vẫn cảm thấy rằng ông hãnh diện, ông tự hào bởi vì ông đã sống tốt với tất cả mọi người. Lời của Chúa ở trong sách Gióp đoạn 29 từ câu 11 trở đi đó đã nói rằng tai nào mà nghe đến tôi thì phải khen tôi có phước, mắt nào mà nhìn đến tôi thì phải đồng ý tán thành. Ông giải cứu người nghèo khổ, ông thương cả mồ côi, ông giúp cho người hấp hối đến nỗi người hấp hối đó phải chúc phước cho ông giúp đỡ cho người quá phụ đến nỗi người quá phụ phải ra vui. Thưa quý vị, tất cả những điều mà chúng ta đã đọc đó cho chúng ta thấy được rằng Gióp là một con người toàn hảo, nhưng bây giờ sự toàn hảo của ông nó trở thành một sự toàn hảo trọn vẹn hơn. Thưa quý vị có đang hãnh diện với những gì mình có không? Hay là chúng ta đang cần trở thành một người trọn vẹn hơn, một người ngay thẳng hơn và một người kính sợ Đức Chúa Trời nhiều hơn giống như Gióp? Mọi sự thử thách xảy đến cho anh em không có điều nào là vô ích. Nhưng khi chúng ta đã vượt qua khỏi tất cả những cái hoạn nạn khó khăn đó rồi thì chúng ta mới thấy được cái phước hạnh của sự thử thách đem lại cho cuộc đời của chúng ta là thế nào. Ở đây Chúa đã chịu trách nhiệm cho những thử thách Gióp đang đối diện. Trong đoạn 42 câu 12 nói rằng Chúa ban phước cho Gióp trong những năm sau của đời ông nhiều hơn những năm trước. Trước đó ông đã là một người giàu có nhất xứ rồi, ông đã là một người được phước rồi, thế nhưng bây giờ Chúa lại ban phước cho ông nhiều hơn. Ông được cái gì? Bây giờ ông đã trở thành một người có 14.000 con cừu thay vì 7.000, có 6.000 con lạc đà thay vì 3.000, có 1.000 đôi bò thay vì 500, có 1.000 lừa cái thay vì 500. Đức Chúa Trời đã bù đắp lại cho ông 7 người con trai và 3 người con gái, nhưng 3 người con gái sau này lại là 3 hoa khôi ở trong vùng đất Cung Sơ đó. Cảm ơn Đức Chúa Trời. Khi một người kính sợ Đức Chúa Trời thì tất cả những thua lỗ nào của người đó Đức Chúa Trời vẫn sẵn sàng chịu trách nhiệm. Câu Kinh Thánh của chúng ta nói rằng hãy kính sợ Đức Chúa Trời và vâng giữ các điều răn của Ngài, vì đó là bổn phận của mọi người. Tôi xin được nói một chút xíu. Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và vâng giữ các điều răn của Ngài, vì đó là bổn phận của mọi người cha. Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và vâng giữ các điều răn Ngài, vì đó là bổn phận của mọi người con. Chúng ta, những người cha, đang để lại cho người con mình cái gì? Một người cha đã nói lên những lời hối tiếc của mình như thế này: tôi đã dẫn con của tôi đi đến trường, nhưng tôi chưa bao giờ dẫn nó đến nhà thờ. Tôi đã ghi tên của con tôi vào trong những đội tuyển ở tại trường, nhưng tôi chưa bao giờ ghi tên con tôi vào trong một lớp học trường Chủ Nhật. Tôi đã dạy cho con tôi cách câu cá, nhưng tôi chưa bao giờ dạy cho con tôi cách để cầu nguyện. Tôi có thể làm cho con tôi hiểu rằng ngày Chủ Nhật đó là một ngày lễ, nhưng tôi đã không làm cho con tôi hiểu rằng ngày Chủ Nhật là một ngày thánh. Tôi đã cho con của tôi một cái tivi màu, nhưng tôi chưa hề cho con tôi một quyển kinh thánh. Tôi đã cho con của tôi chìa khóa của chiếc xe, nhưng tôi chưa hề cho con tôi chìa khóa của nước thiên đàng. Tôi đã dạy cho con của tôi cách để làm ra một cái cuộc sống hạnh phúc, nhưng tôi chưa bao giờ dạy cho con tôi hiểu được ý nghĩa của cuộc sống chúng ta là làm gì. Thưa quý vị, là những người cha, chúng ta sẽ để lại điều gì cho con của mình? Tôi xin kết thúc bằng một câu chuyện. Một người con đi cùng với một người cha mình đi đến tại một chỗ rạp xiếc để mua vé xem xiếc. Trước mặt họ và cái quầy bán vé là một gia đình. Gia đình gồm có 2 vợ chồng cùng với 8 đứa con. Gia đình nó có vẻ rất là nghèo nàn qua cách ăn mặc, nhưng với những đứa con thì rất là ngoan ngoãn. Chúng nó đứng xếp hàng mà không làm ồn, không có chạy qua chạy lại, không lộn xộn chờ đợi để mình có được cái vé và đi vào xem xiếc. Khi người cha hỏi người bán vé là chúng tôi cần có 2 vé cho người lớn và 8 vé cho trẻ con, thưa bao nhiêu tiền? Cô bán vé nói lên cái số tiền. Người cha hát, số tiền đó nó lớn hơn là ông đang chuẩn bị trong túi của mình. Không ngờ rằng qua xiếc đắc đến như vậy. Ông nói rằng thôi chúng ta không đủ tiền. Thì người cha mà đang đi với đứa con đang đứng ở phía sau đó, người cha móc túi của mình ra, làm rớt 20 đồng xuống dưới đất, rồi lấy 20 đồng đó vỗ vai người đàn ông đứng trước mình mà nói rằng: ông ơi, tôi nghĩ rằng cái tiền này ở trong túi ông vừa mới rớt ra. Người đàn ông phía trước quay lại, nắm lấy tay của người đàn ông phía sau và nói rằng: cảm ơn, việc này thật là ý nghĩa đối với tôi. Ông biết rằng đó không phải là tiền của ông, nhưng qua hành động của người cha đứng phía sau đó đã làm cho ông rớt nước mắt mà nói rằng: cảm ơn, cảm ơn, vì đây là một điều đặc biệt dành cho gia đình tôi. Người cha ở phía sau cùng với đứa con của mình nắm tay trở về, bởi vì hôm đó họ không có tiền để mua vé qua ship. Họ không được qua ship, nhưng họ được dự phần một điều còn quan trọng hơn là qua ship nữa. Họ trở về trong niềm vui và niềm kiêu hãnh. Là những người cha, chúng ta sẽ để lại điều gì cho con của mình? Xin Chúa ban ơn để lời của Đức Chúa Trời nhắc nhở cho tôi, cho các anh bạn cha, những người cha, hãy kính sợ Đức Chúa Trời và vâng giữ các điều răn của Ngài, vì đó là bổn phận của mọi người. Chúng ta cùng cầu nguyện, xin Chúa hướng dẫn cho chúng ta. Cảm ơn Chúa vì trong ngày lễ Father's Day này, Chúa dùng lời Chúa nhắc nhở cho chúng con về bổn phận của chúng con, những người cha, thiên chức mà Chúa đã chọn chúng con ở trên đất này để chăm sóc cho những đứa con của mình. Nguyện xin Chúa cho chúng con chu toàn được trách nhiệm của mình, giống như Gióp, một người đã để lại cho chúng con một gương ảnh, một hình ảnh mẫu mực. Xin giúp cho chúng con sẽ là một người cha trọn lành. Xin giúp cho chúng con sẽ là một người cha ngay thẳng. Xin giúp cho chúng con là một người cha kính sợ Đức Chúa Trời và lánh xa điều ác. Xin cho chúng con quan tâm đến sự đánh giá của Đức Chúa Trời hơn là một sự khen ngợi tạm bợ nào đó của con người. Lạy Chúa, xin giúp cho chúng con được xét lại lòng của mình, để qua ngày lễ cha này, chúng con thật sự sẽ trở thành những người mà đã làm trọn được bổn phận của mình, tức là kính sợ Chúa và vâng giữ điều răn của Ngài. Xin cha cũng sẽ giúp đỡ cho để tất cả chúng con là những người cha trên đất này chu toàn được trách nhiệm của mình, để khi chúng con trình diện trước mặt Chúa, chúng con không xấu hổ, và các con của chúng con khi lớn lên, chúng nó sẽ có những quyết định đúng đắn, bởi vì chúng nó đã hiểu được phước hạnh của những người kính sợ Chúa và vâng giữ điều răn của Ngài là gì. Chúng con cảm ơn Chúa. Nguyện Chúa ban phước trên tất cả các ông bà anh chị em chúng con, đặc biệt là những người cha Cơ Đốc ở trong ngày hôm nay, và cũng giúp cho những người con sẽ học tập được từ nơi Chúa cũng như từ nơi cha mình những bài học đức tin xứng đáng. Con cảm ơn Ngài. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Chân thành cảm ơn toàn thể hội thánh đã cùng nghe lời của Chúa ở trong đề tài người cha mẫu mực. Nguyện Chúa ban phước cho tất cả các ông bà anh chị em, để chúng ta sẽ luôn luôn là những người cha xứng đáng cho Đức Chúa Trời khi Ngài đã trao cho chúng ta trọng trách trở thành người đứng đầu ở trong gia đình, và là những người chịu trách nhiệm để hướng dẫn cho con cái mình. Xin Chúa ban phước cho toàn thể quý vị. Happy Father's Day.